Nhận diện và xử lý ma quỷ. Tác giả Das Human. Chương 1. Mô hình làm việc của ma quỷ. Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ sang đến bờ biển bên kia trong miền Ga-ra-xê. Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. Người này sống giữa các mồ mả, dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. Nhiều lần bị cùm chân, xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. Cả ngày lẫn đêm, anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi, la hét, rồi lấy đá đánh bầm mình. Khi thấy Đức Chúa Giêsu từ đằng xa, anh ta chạy đến, sắp mình trước mặt Ngài và kêu lên: Lạy Giêsu, Con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì với Ngài? Nhân danh Đức Chúa Trời, tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu vừa phán: Hỡi ế linh, hãy ra khỏi người này. Rồi Ngài lại hỏi: Người tên gì? Ế linh đáp: Tên tôi là quân đoàn, vì chúng tôi đông lắm. Ế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Bấy giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. Các uế linh van nài Ngài: Rồi Ngài lại hỏi: Người tên gì? Uế linh đáp: Tôi tên quân đoàn, vì chúng tôi đông. Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Bấy giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. Các uế linh van nài: Xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Đức Chúa Giêsu cho phép. Các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng 2.000 con từ triền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó. Những người chăn heo chạy trốn và đồn tin ấy ra khắp thành thị, thôn quê. Dân chúng kéo đến để xem điều gì đã xảy ra. Khi đến chỗ Đức Chúa Giêsu, họ thấy người đã từng bị quỷ quân đoàn ám đang ngồi đó, mặc quần áo và tâm trí tỉnh táo. Thì họ sợ hãi lắm. Những người đã chứng kiến sự việc thật cho họ nghe chuyện gì đã xảy đến cho người bị uế linh ám và cho đàn heo. Họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận của mình. Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài. Nhưng Đức Giêsu từ chối và bảo: Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào. Người ấy đi khắp miền Decapolis, thuật lại những điều lớn lao mà Đức Giêsu đã làm cho mình, ai nấy đều kinh ngạc. Mác chương 5, câu 1 đến câu 20. Khi chúng ta nghiên cứu về trường hợp người điên ở Gê-sa-rê, chúng ta mổ xẻ và hiểu được hoạt động của ma quỷ. Bạn sẽ học được nhiều điều về cách ma quỷ và Satan làm việc khi nghiên cứu ca đủ quỷ này của Chúa. Nhiều người không biết bộ môn giải phẫu học là gì. Chúng tôi cũng từng không hiểu tại sao người ta phải bỏ cả đời ra nghiên cứu xác chết. Hồi còn là sinh viên y khoa, tôi không biết rằng giải phẫu xác chết là một bộ môn rất quan trọng đối với bác sĩ. Tôi nghĩ, người ta đã chết rồi mà, cứ để người ta yên đi chứ. Tuy nhiên, tôi bắt đầu hiểu ra bộ môn giải phẫu học nghiên cứu tác động của nhiều chứng bệnh trên thân thể con người. Đây là bộ môn nghiên cứu tác động của bệnh tật. Nói một cách khác, muốn hiểu chuyện gì xảy ra khi bệnh tật xâm nhập và gây tác hại, chúng ta phải nghiên cứu bộ môn giải phẫu học. Chỉ khi nghiên cứu trên xác chết, bạn sẽ thấy hết được tác động ghê gớm của bệnh tật trên con người. Ví dụ, nếu bạn giải phẫu xác người đã chết vì bị cao huyết áp, bạn sẽ thấy trái tim của họ bị biến dạng, các mạch máu và thần cũng bị biến dạng. Những sự biến dạng này sẽ giúp bạn hiểu được tác động của cao huyết áp đối với những con người đang sống mà phải chịu đựng chứng bệnh này. Khi nghiên cứu xác chết, tức là một thực thể đã bộc lộ hết biểu hiện của bệnh tật, bác sĩ hiểu nhiều hơn về bệnh tật. Cũng vậy, khi chúng ta nghiên cứu ca bệnh của người điên tại Gerasa, chúng ta sẽ hiểu được tác động ghê gớm của ma quỷ trên con người. Câu chuyện về người điên ở Gerasa chính là một ca nghiên cứu để chúng ta thấy được tác động ghê gớm nhất của ma quỷ. Satan cũng sẽ tấn công bạn giống như vậy nếu nó có cơ hội. Mỗi biểu hiện nơi người này cho thấy một đặc điểm của ma quỷ. Tình trạng bệnh lý của người điên cho thấy nhiều hoạt động của Satan tấn công không chỉ ông ta, mà nó còn có thể tấn công cả bạn và tôi cũng theo cách ấy. Nếu Satan đã tấn công theo cách như vậy, bạn và tôi cũng có thể rơi vào tình trạng bị tấn công tương tự. Dù nhiều người sẽ không đến nỗi rơi vào tình trạng điên loạn hoàn toàn như người điên tại Gerasa, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn bởi các hoạt động của ma quỷ. Câu chuyện người điên tại Gerasa cho thấy ba điều. Một, ma quỷ muốn làm gì với bạn nếu nó có cơ hội? Hai, ma quỷ sẽ hủy diệt người ta từ từ, tìm tiếng. Ba, giai đoạn nạn nhân bị ma quỷ chiếm hữu hoàn toàn. Khi bạn đọc sách này, Chúa sẽ bày tỏ nhiều điều cho bạn về hoạt động của ma quỷ cũng như cách ma quỷ ảnh hưởng tới bạn. Bạn sẽ được giải cứu khỏi tác động của ma quỷ khi bạn đọc xong sách này. Nhiều người tưởng là câu chuyện Chúa giải cứu người điên ở Gerasa chỉ là câu chuyện ngớ ngẩn của một người lẽ ra phải vào nhà thương tâm thần. Họ nghĩ bụng, vì tôi không phải là người điên, câu chuyện này không có liên quan gì đến tôi. Trái với suy nghĩ của họ, câu chuyện người điên ở Gerasa có liên quan đến tất cả chúng ta. Khi bạn hiểu được hoạt động và ý định của kẻ thù, bạn sẽ có thể giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Nếu bạn muốn thắng, khi đối diện với tà linh, bạn phải biết ma quỷ là kẻ thù của bạn, thường làm việc như thế nào và ở đâu. Bạn phải biết kẻ thù đang âm mưu điều gì nghịch lại bạn. Satan không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không là gì các mưu đồ của nó. Cô-rinh-tô 2 chương 2 câu 11. Nhận diện và xử lý ma quỷ. Tác giả Dash Hillman, chương 2, bóng tối, nhà của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này. Ephesos chương 6, câu 12. Bóng tối của thế gian là nhà của tà linh. Bóng tối nói về môi trường tà linh hoạt động. Satan cai trị trong bóng tối của thế gian. Sự lừa dối là một dạng bóng tối tâm linh. Môi trường lừa dối là vườn ươm của tà linh. Bóng tối là bầu không khí lừa dối mà Satan vận hành. Kẻ thù đã bị đánh bại thường lộng hành trong chỗ tối nhất. Khi chúng ta bước ra ngoài ánh sáng, nó không có cơ hội. Cho nên Satan ghét lời Chúa vô cùng. Chúa Giê-xu là ánh sáng hủy diệt quyền lực của Satan trên con người. Ngài là ngôi lời, ngôi lời là ánh sáng chiếu rạng trong bóng tối. Hoạt động của ma quỷ sẽ bị tê liệt và suy giảm rất nhiều khi lời Chúa được giảng dạy. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. Dần chương 1 câu 5. Những cuộc chiến tranh, những xung đột nổ ra khắp thế giới có liên hệ đến quyền lực của Satan. Khi một siêu quyền lực dấy lên nghịch lại một đạo binh yếm thế hơn, bên yếu hơn sẽ hiểu rằng họ không có cơ hội nào trong một cuộc chiến công khai minh bạch. Vì vậy, nó đánh du kích từ những vị trí ngầm. Nó lừa dối và hoạt động trong bóng tối. Chiến tranh du kích, hoạt động khủng bố thường nổ ra vì lý do này. Ví dụ, quân đội Israel mạnh hơn nhiều so với quân đội Palestine. Người Palestine không có cơ hội nào trước quân đội hùng mạnh của Israel. Israel còn là cường quốc về hạt nhân, vì Palestine không có cơ hội, họ dùng chiêu tấn công ngầm và khủng bố. Họ tấn công không tặc, họ giết các thành viên trong đội hình dự thế vận hội của Israel. Đây chỉ là vài ví dụ về dạng thức chiến tranh mà phía đạo binh yếu hơn thường sử dụng. Những cuộc tấn công khủng bố, chẳng hạn vụ 11 tháng 9 là ví dụ điển hình về trường hợp bên yếu hơn đánh lén bên mạnh hơn. Tương tự, đạo binh ma quỷ cũng dấy lên nghịch lại hội thánh, đơn giản vì nó không thể địch lại sức mạnh của Chúa. Vũ khí chiến trận của chúng ta quá mạnh. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy. Cô-rinh-tô 2 chương 10 câu 4. Sa-tăng run rẩy khi chúng ta xưng danh Chúa Giê-xu, ma quỷ rung lên khi chúng ta hát về quyền năng của huyết chiên con. Khi nó thấy huyết Chúa, nó bỏ chạy. Lời Chúa là gươm cực mạnh để đánh tàn tác bề lũ thiên sứ sa ngã và ác linh. Trong thế giới linh, chúng ta là một siêu cường hạt nhân đang chống lại một đạo binh hèn yếu mong muội chỉ có gươm trần thô sơ trong kho vũ khí. Vì ma quỷ không có cơ hội nào để đánh trực diện với chúng ta, đa phần nó sẽ hoạt động bằng trò lừa dối. Kinh Thánh gọi đây là mưu trước của ma quỷ. Chúng ta cần nỗ lực hết sức để phát hiện ra trò lừa dối và bẫy lừa dối của kẻ thù. Một trong những chiêu trò thành công nhất của ma quỷ là khiến người ta tin rằng ma quỷ không tồn tại. Lời nói dối lạ lùng này thành công đến độ ma quỷ dùng nó thường xuyên và lừa được rất nhiều cơ đốc nhà ngày thờ ở châu Âu. Đa số các quốc gia châu Âu đều bị vô vàn đạo binh ma quỷ trấn áp. Đường xá ngày ngắn thẳng tắp, sạch sẽ và tinh tươm. Những tòa nhà sang trọng xếp hàng dài thẳng tắp. Đó là quang cảnh có thể lừa dối những người không thuộc linh, khiến người ta tưởng rằng mọi chuyện ở đây vẫn ổn mà. Tôi tin châu Âu là châu lục tầm tối nhất trên hành tinh, nơi những nhóm cư dân vô đạo nhất đang cư ngụ. Ma quỷ rất thành công ở châu Âu vì nó đang dụ dỗ người ta tin vào ảo tưởng này. Ma quỷ đâu có tồn tại. Bằng chiêu trò lừa dối, ma quỷ đã đánh hạ được hai thành Sodom và Gomorra. Đôi mắt thuộc linh của chúng ta càng mở to thì chiêu trò của ma quỷ càng bị bại lộ tỏ tường hơn. Nhận diện và xử lý ma quỷ. Tác giả Dad Hillman, chương 3, quyền năng của Đấng Christ đối kháng với hoạt động của ma quỷ. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrew chương 13, câu 8. Chúa Giêsu Christ hôm qua, hôm nay, đời đời không hề thay đổi. Có một điều thường thấy dưới ánh mặt trời. Khi gặp lại một người bạn lâu ngày không gặp, người ta cười nói, đôi khi còn đi uống cà phê với nhau. Rồi người bạn này nói với người bạn kia, anh biết không, lâu rồi mà anh vẫn vậy, nụ cười của anh vẫn vậy thôi, kiểu cười của anh vẫn như cũ. Anh cũng nói về những chủ đề ngày nào, anh vẫn nói về Chúa. Niềm đam mê chinh phục linh hồn sao vẫn không suy xuyển trong anh. Anh vẫn giảng phúc âm trên xe bus. Anh vẫn tổ chức truyền giảng. Cho nên, cũng không lạ gì khi người này nói với người kia câu này. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, anh vẫn cứ ăn nhiều như ngày nào. Điều gì khiến người ta nói câu, anh vẫn không thay đổi, vẫn vậy thôi? Câu trả lời thật đơn giản. Khi người ta làm lại các hoạt động như ngày xưa đã từng làm, rõ ràng người đó không thay đổi mà vẫn như vậy. Chúa Giêsu Christ hôm qua, hôm nay vẫn vậy. Vì sao Chúa hôm qua hôm nay đời đời không hề thay đổi? Câu trả lời đơn giản: hôm nay Ngài vẫn làm điều mà cách đây nhiều năm Ngài đã từng làm. Cách đây nhiều năm Ngài chữa lành người bệnh và đuổi quỷ, ngày nay Ngài vẫn chữa lành người bệnh và đuổi quỷ. Cách đây nhiều năm Ngài đã thăm nhà dân chúng và ban phước cho họ, ngày nay Ngài vẫn cứ thăm nhà và ban phước cho chúng ta. Ngài đã gọi người chết sống dậy cách đây hơn 2000 năm, bây giờ Ngài vẫn đang gọi người chết sống lại. Ngài vẫn y nguyên. Hãy chấp nhận thực tế, hãy tin vào thực tế này. Chúa Giêsu là đấng sống. Ngài đang vươn tay ra chăm sóc bạn, ngày bây giờ Ngài vẫn không hề thay đổi. Ngài vẫn muốn làm nhiều chuyện mà Ngài từng làm trong Kinh Thánh. Đây là đặc trưng của chức vụ Đấng Christ. Tôi đã chứng kiến Chúa Giêsu chữa lành người đau ốm và đuổi quỷ. Ngài vẫn không hề thay đổi. Đừng để ma quỷ lừa dối bạn. Những gì bạn đọc trong Kinh Thánh hoàn toàn là sự thật. Và cho đến ngày hôm nay, những điều này vẫn đang xảy ra. Một sự lừa dối tệ hại xảy ra khi người ta tưởng Kinh Thánh chỉ là quyển sách lịch sử kể lại các phép lạ của một người Sê-lốt Do Thái đã không còn liên quan gì nữa với thời đại kỹ thuật số của chúng ta. Vẫn có nhiều người điên giống như người điên ở Gê-ra-xê, và Chúa Giê-xu vẫn đang chữa lành cho họ. Có nhiều người bị bệnh đồng kinh, họ thường sùi bọt mép và nôn mửa. Quyền năng của Chúa Giê-xu vẫn đang chữa lành những con người này. Có nhiều phụ nữ bị bệnh phụ khoa, có nhiều người bị mù, có nhiều trường học dành cho người mù. Chúa Giêsu vẫn đang mở mắt nhiều người mù trong thế gian hôm nay. Tôi đã thấy nhiều người mù được sáng trong chức vụ của mình. Có nhiều người tật nguyền trong xã hội ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đang chữa lành cho họ. Bạn có thấy nan đề xã hội hiện đại và nan đề của con người trong Kinh Thánh giống nhau không? Các bệnh dịch mà con người mắc phải cách đây hơn 2000 năm giờ vẫn vậy. Mặc dù y khoa có tiến bộ, các nan đề bệnh tật vẫn không biến mất. Chúng ta sẽ được khích lệ nhiều lắm khi biết Chúa Giêsu vẫn là đấng chữa lành của hiện tại. Khi bạn đọc sách này, hãy chờ mong quyền năng Đấng Christ đẩy lùi quyền lực Satan trong đời sống bạn. Chúa Giêsu chữa lành như thế nào ngày nay? Ngài chữa lành qua thân thể của Ngài. Ngài là đầu, thân thể Đấng Christ là hội thánh. Dù đầu có ý định tốt, hai tay phải hợp tác với đầu để làm việc. Đầu có thể quyết định ta sẽ đọc sách này, nhưng chính tay sẽ phải mở sách ra. Nếu tay không làm phần việc của mình, ý định tốt của đầu coi như không thành hiện thực. Cho nên hội thánh phải xem công tác đuổi quỷ và chữa lành là công tác chính yếu, đi đôi với công tác giảng dạy lời Chúa. Chúng ta là tay và chân của Chúa Giêsu ngày nay. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay, đời đời không hề thay đổi. Hãy để Ngài bước vào đời sống bạn, chữa lành cho bạn, đụng chạm bạn, ban cho bạn sự tự do.